Ok.
Tức là chúng ta có bản trình 1 phần 3. Còn 2 phần 3 còn lại thì có lẽ là lần đầu tiên biết được con đúng không ạ? Nghe được giọng nói của con và cái sở trường của con là phục vụ. Nhưng mà chúng ta không thể nào đi vào cái chủ đề nếu mà chúng ta không có một cái khái niệm, một cái hiểu biết rõ ràng về phục vụ. Vì là người Công giáo chúng ta thường hay nói rằng là phục vụ. Thế phục vụ là gì? Phục vụ là gì nào? Những người đã đi học rồi thì không được giơ tay nhé. Phục vụ là gì nào? Khi chúng ta nói chữ phục vụ, nào là đại hội phục vụ, giáo lý phục vụ, ngay cả vũ phục vụ nữa. Thế phục vụ là gì? Vâng, chúng mình nói to lên không có gì sai cả, không có điểm chấm sau cái đề bài này, ok? Chúng ta cùng nhau, cái chủ đề của con ngày hôm nay là giúp cho mọi người sau khi mà chúng ta ngồi với nhau gần một tiếng đồng hồ, từ 12 rưỡi là chúng ta rời khỏi chỗ này, là đây là những người sẽ tiếp tục rao truyền những gì mình hiểu, biết và yêu về phục vụ cho các thế hệ mai sau. Thành ra cho nên cứ việc thoải mái cho con biết là enjoy on you. Vâng. À, các chị chịu tòng đó hả? Đại hội này vui quá ha. Rồi, ai đã thêm chịu tòng nào? Rồi, phục vụ là gì? Hay là chờ cái đến tháng 11 đến giáo sứ đợi ăn luôn. Phục vụ là tất cả những gì liên hệ tới việc phụng thờ Thiên Chúa, đúng một điểm. Nhưng mà nó còn một cái khác. Phục vụ, nếu chúng ta lấy cái chữ phục vụ được dịch từ chữ liturgia, liturgion tiếng Hy Lạp, đó là một cái chữ ghép của hai chữ laos and ergon, nghĩa là việc làm của dân chúng. Trước khi chúng ta nói đến cái chữ phục vụ với những danh từ cao siêu là những gì liên hệ với Thiên Chúa, thì chúng ta được mời gọi vào chính nhìn vào con người của chúng ta. Việc phục vụ là việc làm của dân chúng. Và qua cái sự hiểu biết của giáo hội, qua cái sự thâm sâu về phục vụ của giáo hội, liturgia, phục vụ là những việc làm thánh của dân chúng. Cho nên khi mà chúng ta tham dự vào phục vụ, tức là chúng ta tham dự vào một công việc thánh. Mà khi nói đến chữ thánh thì ai là đối tượng duy nhất của chúng ta? Thiên Chúa. Cho nên bất cứ các hành động, lời nói, bài đọc trong các thánh lễ, lời cầu nguyện của giáo hội, tất cả đều phải đến từ việc làm của mọi người dân, những người được mời tham dự một cách thiết thực về công việc phục vụ. Được chưa? Bạn làm chưa? Thấy hài lòng chưa? Phải hiểu mình vai trò của mình trước. À đây, phục vụ là việc làm của tôi, việc làm thánh mà giáo hội mời gọi tôi đi vào. Thế nhưng muốn đi vào công việc làm thánh đó, chúng ta không thể nào tự mình mà làm được, cho nên mới gọi là công việc thánh. Thành ra cho nên phục vụ là công việc thánh của mọi người dân được Thiên Chúa mời gọi tham dự. Tức là sao? Chúng ta không tự nhiên, không tự động chính mình làm công việc thánh, mà chúng ta đang làm công việc này được vì chúng ta được Thiên Chúa mời gọi chúng ta cùng làm. Làm sao chúng ta hiểu được việc mời gọi của Thiên Chúa chúng ta đi vào công việc này? À, một năm chúng ta để hỏi coi những người giáo lý viên nhé. Một năm chúng ta có 3 ngày rất là quan trọng, đúng không ạ? Trong niên lịch phục vụ đó, có 3 ngày rất quan trọng. 3 ngày đó thưa các giáo lý viên gọi là gì ạ? Tam Nhật Thánh. Thì cái ngày đầu tiên của Tam Nhật Thánh là lễ gì? Lễ Lễ Trắng. À, cẩn thận nha. Lễ Chúa Giêsu truyền phép thánh thể là phép thánh thể. Nhưng cái lễ đó nó còn có một cái tên qua bài đọc một, được giáo hội mời gọi giáo dân
luôn nhớ tới hàng năm khi tham dự thánh lễ thứ năm tuần thánh, đó là lễ vượt qua. Lễ vượt qua là thánh lễ mà chúng ta đã được giáo hội mời gọi sống lại cái hành động cứu rỗi, cái hành động cứu dân Do Thái, cứu dân riêng của Ngài ra khỏi ách nô lệ tại Ai Cập năm xưa. Nhưng cái việc làm của Thiên Chúa cứu người dân Do Thái ra khỏi ách nô lệ đó qua một phương cách nào? Chúa nói cùng mái sen, cho một gia đình hãy bắt một con chiên và ăn với mờ rầu sống, cầm gậy, chân mang giày, chuẩn bị. Nhưng Thiên Chúa giao cho họ một việc làm rất quan trọng: lấy máu con chiên để đâu? Bồi lên trước. Việc làm của dân chúng, đúng không ạ? Thiên Chúa đâu có đi nghe mà Ngài cầm máu để ô chuột. Cho nên Ngài cứu chuộc, Ngài cứu rỗi, Ngài cứu thoát dân riêng của Ngài khỏi Ai Cập bằng máu con chiên được chính người dân đã giết và lấy máu đó mà chép lên khung cửa của nhà. Và việc làm đó Thiên Chúa đã cứu rỗi dân người. Nhưng cho đến thời Chúa Giêsu Kitô, Thiên Chúa một lần nữa lại đi vào công việc cứu chuộc của Ngài bằng cách lần này thì không cần máu con chiên nữa, mà chính Ngài xuống thế này. Việc làm của con người cứu chuộc con người, Thiên Chúa đã dùng chính máu ruột, máu của con một Ngài. Lần này không còn trên khung cửa, nhưng trên đâu? Trên thập giá. Trên thập giá. Và máu đó trở thành công việc cứu chuộc của dân Ngài. Nhưng việc thánh này không cần con người chúng ta làm nữa, vì Thiên Chúa đã làm người. Ngài đã làm công việc đó cho chúng ta, công việc thánh qua cái chết và sống lại của con một Ngài. Và chúng ta, những người đã được rửa tội, chúng ta được mời gọi đi vào cái công việc làm thánh của Chúa Giêsu trên thập giá năm xưa. Và từ đó chúng ta mới có công việc gọi là phục vụ. Cho nên phục vụ, đối tượng duy nhất của chúng ta là Thiên Chúa Cha, Đấng yêu thương con người đến nỗi đã ban cho thế gian con một của người, và Ngài đã chết trên thập giá. Nhưng qua cái chết và sống lại, qua cái nghi lễ trên thập giá đó, 2000 năm nay giáo hội đã múc được cái chân lý về phục vụ. Vì qua cái vai trò phục vụ, mỗi người chúng ta được mời gọi đi vào ơn thánh hóa. Ơn thánh hóa, thánh hóa là gì? Chúng ta lại cứ lúc nào cũng cầu nguyện này: Chúa xin thánh hóa chúng con, gửi thánh thần Chúa thánh hóa chúng con. Thế không thánh hóa? Thánh hóa gì? Thánh hóa à? Thánh hóa à? Khi chúng ta tham dự phục vụ, đối tượng của chúng ta là Thiên Chúa. Những hồng ân của Ngài ban xuống qua phục vụ, thánh hóa chính con người của chúng ta. Cho nên nếu mà chúng ta nói rằng là bí tích rửa tội là bí tích đầu tiên mời gọi chúng ta đi vào cái con đường nên thánh, xin nhớ nhé, xin mọi người nhớ giùm con nhé, bí tích rửa tội là bí tích đầu tiên để mời gọi mỗi người chúng ta đi vào con đường nên thánh. Cho nên phục vụ mới thánh hóa được chứ, nếu không cần thánh thì phục vụ thánh hóa chi nữa, thành thánh rồi. Thành ra cho nên con đường chúng ta đang sống, đời sống chúng ta đang sống, những khó khăn, những phiền não, những mệt mỏi, tất cả đang giúp chúng ta nên thánh. Và cái ơn của phục vụ giúp cho chúng ta thánh hóa chúng ta, để chúng ta có một sức mạnh, sức mạnh để làm nên chứng của Chúa Giêsu Kitô, để tham dự vào công việc thánh của giáo hội. Nhưng mà đôi lúc chúng ta lại hỏi rằng là phục vụ là công việc thánh, phục vụ giúp cho chúng ta ơn đức để nên thánh trên con đường này. Thế bây giờ chúng ta gặp một người tin lành chẳng hạn, hay một người không, một người vô thần, hỏi chúng ta rằng là Thưa chị, ơn thánh của một vụ được thể hiện bằng cách nào? Chúng ta trả lời được không? Chúng ta trả lời được không? Ôi trời, trời đó. Mỗi lần mà con đặt câu hỏi này, mỗi lần mà đi giảng đặt câu hỏi này là một sự im lặng vô cùng chiêm nghiệm. Xin hãy để cho tôi đi. Thậm chí có người còn nhớ câu con dạy con đó chứ ta thật biết không? Có người hỏi con câu hỏi hóc búa lắm về phục vụ, con nhớ lời cha dạy liền. Hỏi nhớ làm sao? Con trả lời câu trả lời của cha dạy chúng con. Câu trả lời sao? Đó là màu nhiệm đức tin. Mysterium est. Mà đã là màu nhiệm rồi thì để bắt tôi vậy. Đúng không ạ? Cái trung tâm điểm của phục vụ là một màu nhiệm. Ơn thánh hóa là một màu nhiệm. Mà nếu muốn giải thích rõ ràng về màu nhiệm thì thật sự thì có ai giải thích được. Nhưng mà không, Chúa cho chúng ta cái này. Chúng ta cho giáo hội chúng ta những vị giáo phụ rất lỗi lạc, như thánh Augustino, thánh Ambrosio, thánh Alfred và các cặp, hay là đức cụ giáo hoàng trên cái câu thứ 16 chẳng hạn. Họ giúp cho chúng ta hiểu được, kính múc được cái màu nhiệm ơn thánh, cái màu nhiệm thánh hóa của phục vụ qua cái gì? Qua ba việc làm thánh. Thứ nhất là mỗi khi chúng ta tham dự thánh lễ. Khi nói đến phục vụ, 99% giáo dân đều trả lời: thưa cha, có cái gì đó liên quan đến thánh lễ đấy không ạ? Không phải 99% đâu nhé, mà 100%. Thánh lễ là biểu tượng đầu tiên của phục vụ. Thì bây giờ con giúp mọi người câu trả lời rồi đó. Bây giờ nói chuyện về phục vụ đi. Thế cái ơn thánh hóa của phục vụ được thể hiện qua hình thức nào? Xin mọi người cùng đáp. Mọi người chưa hay chưa có cái gì chưa có đủ cái can đảm để mà nói, chưa có đủ cái sức mạnh của Chúa Thánh Thần để mà nói rằng là ơn thánh hóa của phục vụ đến đầu tiên và đến hết qua
thánh lễ
đó. Vậy mới là giáo hội. Cái là em Đức Tân Giáo Hoàng Francisco, cái bài giảng đầu tiên của Ngài cho các hồng y cũng mọi người có việc xem hay không? Lúc đó con còn đang ở trên Roma. Nghe Ngài giảng mà thật sự muốn sớm trước mắt. Là tại vì đây, một ông già 76 tuổi lần đầu tiên dám giảng bằng tiếng Ý nhé. Tại vì theo thông lệ là bài giảng đầu tiên của Giáo Hoàng bằng tiếng Latin. Nhưng mà Ngài bảo tiếng Latin của tôi rất là dở, tôi giảng bằng tiếng Ý khá hơn tiếng Latin. Nhưng mà cái trọng tâm của bài giảng là Ngài muốn chúng ta trở thành những con người thật là mạnh mẽ trong đức tin. Để mà làm gì? Để chúng ta tuyên xưng. Chứ chúng ta nói đi lễ mỗi chủ nhật. À, mỗi chủ nhật tôi đi lễ. Đi lễ làm gì? Bắt đầu là thôi nha. Nói chuyện khác đi, nói chuyện trên Hàn Quốc đi. Nhưng mà nếu mà nói chuyện về việc làm thánh, về thánh lễ chúng ta tham dự mỗi chủ nhật, thì bây giờ nếu chúng ta nhận thức rằng qua mỗi thánh lễ chủ nhật phụng vụ giúp cho tôi được ơn thánh trên con đường đến thánh, vậy thì trọng tâm của thánh lễ là gì? Thánh lễ chưa đủ. Lời Chúa chưa đủ nữa. Hai cái rồi, ba cái: thánh lễ, lời Chúa. Tưởng tượng là cha Thịnh mặc đồ lễ đã xong, nhìn bàn thờ ra cung thánh của sinh nhật thờ đang với chân tay. Tham dự, sự tham dự. Nhưng xin mọi người nhớ nhé, sự tham dự này không phải là sự tham dự như đi xem một cái show của thuyết nga Bali Bang Bang đâu đó, mà đây là một tham dự thánh. Tham dự thánh. Tại sao nó có chữ thánh? Cái Mỹ nó gọi là sacred participation. Là tại vì chúng ta phải được Thiên Chúa mời gọi trước hết. Tất cả mọi việc làm thánh đều bắt nguồn từ Thiên Chúa. Nên nhớ như vậy. Xin mọi người nhớ, tất cả mọi việc làm thánh, tự nhiên đang ngồi buồn đọc kinh chẳng hạn, không phải tự với chúng ta đâu nhé. mà là Thiên Chúa đang mời gọi chúng ta. Tự nhiên đang buồn thì hôm nay con lấy cho má sách tin để má đọc đó, đứng chắc chắn cái lòng lâng lâng sao muốn nhắm mắt lại một tỉnh tâm à, tất cả những việc làm đó đều bắt nguồn từ Thiên Chúa. Chúng ta cứ tưởng là chúng ta là những người làm việc đó, nhưng không, Chúa đang mời gọi chúng ta vì thánh lễ là cái việc làm thánh đòi hỏi sự tham dự thánh của tất cả cộng đồng dân. Nghe từ thánh là người sao? Là tại vì làm gì làm chứ đừng nói chuyện thánh cao. Nhưng mà cái tham dự thánh của trong thánh lễ đó là tại vì mỗi người chúng ta đi vào đâu? Đi vào đâu? À, đi lễ. Đi vào đâu? Không biết vào nhà thờ chắc chắn sâu gì rồi. Nếu không đi vào nhà thờ thì đi vô được cái quy định được. Nhưng mà khi mỗi khi chúng ta tham dự vào thánh lễ, chuẩn bị chưa? Cột dây an toàn chưa? Chúng ta trực tiếp đi vào sự hiện diện của Thiên Chúa. Đó là khi chúng ta tham dự thánh lễ, chúng ta trực tiếp đi thẳng vào sự hiện diện của Thiên Chúa. Cái người đó chưa cha con nói thấy Chúa đâu, mừng đi, thấy Chúa thì là hết hồn. Tại sao vậy? Sách Cũ nói rõ ràng, mỗi lần Mô-xê đi vô gặp Thiên Chúa á, cái ông bước ra khỏi lều, cái người dân sao? Ủa đâu? Đó chỉ mới thấy ông Mô-xê người gặp Chúa thôi, tưởng tượng gặp Chúa thiệt. Ai mà cứng lòng bỏ cho thịnh không tin có sự hiện Chúa, bữa nào Chúa cho gặp cái hấp hồn liền sẽ nhớ mãi mãi câu này. Là chúng ta đi thẳng diện thẳng, tức là chúng ta đi thẳng vào sự hiện diện của Chúa. Vì sao? Vì đối tượng của trong thánh lễ của chúng ta là Thiên Chúa. Bao nhiêu lời nguyện chúng ta lạy Chúa, chúng con cộng đồng dân Chúa dâng lên Ngài, lạy Chúa chúng con dâng lên Chúa máu và mình và máu con một của Ngài, lạy Chúa. Nhưng được đến một giây phút thực thực là quan trọng, quan trọng hơn cả việc truyền thánh, là việc truyền thánh là chắc chắn là quan trọng thánh lễ rồi. Nhưng cái giây phút nào là chúng ta đang tham dự thánh? Thôi không đúng nữa, tham dự đức lễ cái đó là chuyện thông tin, giáo dân ai cũng biết rồi. Thưa ông bà là chị em, có bao nhiêu tôn giáo trên thế giới này dám gọi Thiên Chúa của mình là cha? Bao nhiêu ạ? Ai vậy ạ? Giờ đây ra chỉ có chính mình. Tôi nè, người Công giáo nè, những người theo Chúa Giêsu Kitô nè, chỉ có chúng ta mới dám gọi Thiên Chúa là cha. Vậy thì một lần nữa câu hỏi, khi chúng ta trực tiếp đối diện, hiện diện, thưa chuyện cùng Thiên Chúa Cha, đó là khi nào? Chính là cha. Chúng ta nhìn thẳng, chúng ta giơ tay lên, chúng ta nói cùng Ngài lời nguyện mà con một của Ngài đã dạy cho chúng ta. Chúa Giêsu, nếu chúng ta đọc qua phúc âm của Thánh Luca, Chúa Giêsu nổi tiếng là người cầu nguyện. Thế mà chỉ trong 4 bản phúc âm, Chúa chỉ dạy cho các môn đệ của Ngài một lời nguyện duy nhất, trực tiếp thẳng cùng Thiên Chúa Cha, lạy Cha chúng con ở trên trời. Thì cái trọng tâm của thánh lễ đó là chúng ta được mời gọi tham dự thánh vì chúng ta đang đối diện trực tiếp cùng Thiên Chúa qua cái giây phút này. Rồi sau đó, khi chúng ta thấy chúng ta là những người con của Thiên Chúa, thì phần thưởng Ngài dành cho chúng ta là gì? Mình và máu con một của mình. Chúng ta tham dự thánh lễ, chúng ta dùng những danh từ rất là đẹp như là bàn tiệc Thiên Chúa, bàn tiệc chiên con, bàn tiệc có ăn uống chứ hả? À, thì cho nên cái mình và máu con một của Ngài đó là món quà mà Ngài tặng cho mỗi người chúng ta, những người con yêu dấu của Ngài. Chỉ là không phục vụ giúp cho mỗi người chúng ta nhận thức được điều đó, phục vụ giúp cho chúng ta qua những lời nói của con người qua những hành động của con người, qua những việc làm của con người, với những món lễ vật tầm thường và đơn sơ, một tấm bánh, một chén rượu, tất cả những việc làm đó trở thành cội thành, cội thành của một người già. Mọi người bình thường thế nào? Thế thầy cũng như là đang, thế thầy cũng như là hình như đang bị cha Thuận gọi là bỏ bùa. Số ba số bốn đúng không ạ? Thoải mái đúng không? Nếu mà con giảng buồn ngủ cho tay lên nha, nói với cha con buồn ngủ quá đó, thì đó là một cái phần đó để chúng ta hiểu rằng là đó, cái tham dự là tham dự thân vị thánh, nhớ nha. Từ đây về sau mỗi lần chúng ta tham dự thánh lễ, chúng ta tham dự một bí tích được cử hành, tất cả đều phải ý vào chữ thánh rồi. Nhưng mà khi tham dự thánh đó thì thiết bị cho chúng ta, như con vừa nói, thánh hóa con người của mình. Tại vì nếu mà chúng ta được Chúa Giêsu mời gọi rằng là các con hãy nên thánh như cha các con trên trời, thì khi chúng ta tham dự vào công việc thánh đó, chúng ta trực tiếp thương chuyện cùng Chúa, chúng ta dâng lên Chúa những lời nguyện chúng ta, thì cái ơn đức của thánh lễ là gì? Đó là thánh hóa cho mỗi người chúng ta. Vì phục vụ là việc làm thánh của người dân để họ được những ơn đức về thánh hóa. Rồi câu hỏi đầu tiên về thánh hóa, sao con thấy con đi lễ ra cũng vậy chơi, không có gì khác, vô nói xấu má chồng, về cũng nói xấu má chồng, kỳ ta. Cha cứ nói về thánh hóa hay con thấy con có gì khác đâu. Thà phụng vụ việc làm thánh hả, được chưa? Mà nghe sự tham dự thánh, nhưng mà cái sự tham dự thánh đó, cái việc thánh hóa đó, nó phải đến từ hai phía. Nó đến hai phía là Thiên Chúa muốn chúng ta hoàn hảo, trở nên hoàn hảo như Ngài. Nhưng mà cái sự hoàn hảo đó nó đòi hỏi ai? Chính con người của mình. Chứ đâu có nói à, con vô đi lễ, con không ưa chồng con, đi lễ xong về con nhìn chồng con ôi và trai với càng mới cưới. Không có cái chuyện gọi là magic, chứ không có làm, chứ không có đâu. Nhưng mà trước ban cho chúng ta ơn thánh để chúng ta chấp nhận những gì chúng ta đang có, những gì chúng ta đang sống là món quà của Thiên Chúa. Nghĩa là sao? Nói về phụng vụ mình phải đem sách lễ ra, bằng không là sẽ có một sự khó khăn. Đây lời trường phép đầu rồi, sách lễ Việt Nam đặc biệt là phòng phim sinh đây hả, vì này lạy Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa, cũng nhờ Chúa Thánh Thần mà thánh hóa của lễ chúng con dâng tiến Chúa đây. Mọi người nhớ lúc nào không ạ? À? Lúc mà lên một gạt tay lên á, mẹ tuần thì không biết bao nhiêu một ở đây, nhưng mà theo giáo dân của Bộ Thành lên một ha. Lên đó gạt tay lên, lạy Chúa, chúng con xin Chúa và Thánh Thần xuống thánh hóa của lễ chúng con dâng tiến Chúa đây. Để gì? Để trở nên mình và mẫu con một của Chúa là Chúa Giêsu Kitô của chúng con. Chúng ta xin Thiên Chúa thánh hóa trước hết của lễ mà chúng ta dâng lên này. Bánh và rượu. Nhưng mà đồng thời, sau cái bánh và rượu đó đã được Thánh Thần của Thiên Chúa biến đổi thành mình và mẫu, thì chúng ta lại tiếp tục cầu nguyện như thế nào thưa ông bà anh chị em? Nguyện xin Chúa đoái nhận hiến lễ của hội thánh, và nhận đây chính là lễ con cha đã dâng tiến để nhân loại được giao hòa với cha. Và khi chúng con được chính mình và mẫu của người bổ dưỡng, được trang đầy Thánh Thần của người, thì cho chúng con được trở nên một tinh thần và một thân thể của Đức Kitô. Bao nhiêu người đã nghe câu này có các vấn đề? Nghe hình như là có người bảo cách đây tháng trước kể Con nghe câu này chẳng biết không, chắc cả trên mấy trăm lần. Lần đầu tiên con mới thấy Chúa con đang nói gì con đó. Chúng ta đang xin Chúa Thánh Thần, Đấng đã thánh hóa mình bánh và rượu trở nên mình và mẫu của con một ngày. Thì qua cái việc chúng ta rước mình và mẫu của con một ngày vào, thì chúng ta lại xin cũng Thánh Thần đó thánh hóa con người chúng ta, để chúng ta trở nên một thân thể của Chúa Giêsu Christ. Làm sao chúng ta biết chúng ta là những phần tử của thân thể Chúa Giêsu Kitô, thưa ông bà và anh chị em? Đức gì? Đức tin. Tiếp tục. Đức cậy. Tiếp tục. Thôi ngưng. Làm sao mọi người biết các con là môn đệ của Thầy? Cái này không phải là từ con đâu nhé. Từ đây ra lời Chúa trong tâm thức. Người ta chỉ biết các con là môn đệ của ta khi mà các con làm hai việc này. Việc đầu tiên, Chúa Giêsu đã giao cho chúng ta công việc để thánh hóa con người chúng ta, tham dự thánh. Vì Ngài đã lấy bánh và trao cho các môn đệ mà nói, theo thánh thư của Thánh Phaolô và Thánh hữu Côrintô, Ngài đã giao cho các môn đệ và nói: đây là mình ta, hãy nhận mà ăn. Đây là máu ta, hãy nhận mà uống. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến ta. Đó là việc làm chúng ta được Chúa Giêsu bắt buộc phải tham dự, phải làm việc này, phải tham dự việc này một cách hoàn hảo và trọn vẹn, để con đang làm sống lại cái hy lễ hàng sống đó. Nhưng đồng thời, cái việc làm đó nó phải giúp cái gì cho các con? Người ta nhận các con qua cái hành động này là khi các con yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con. Cho nên cái thân thánh hóa đầu tiên của phụng vụ, cái ước mơ đầu tiên của hội thánh, là khi giáo dân tham dự vào công việc thánh đó, giáo dân trở thành những môn đệ của Chúa Giêsu Kitô qua hành động yêu thương và bác ái. Chỉ có vậy. Anh thanh niên đến gặp Chúa Giêsu và nói: thưa Thầy, làm sao tôi được nước trời? Chúa Giêsu nói, anh nhớ câu đó không ạ? Chưa phải câu, từ từ đã, cứ đi từng bước. À, anh là dân Do Thái, Thiên Chúa Cha dạy gì nè? Hãy yêu Thiên Chúa trên hết tất cả mọi sự, chính bằng cả con người của chúng ta. Sau đó, yêu người như chính ta vậy. Ha, chú nhìn anh ấy quá hồ, hiểu biết, có một sự hiểu biết nhẹ. Tức là biết cách sống nên để mình nên thắng. Nhưng mà biết là một chuyện, hành động hay không? Đi về bán hết của cải cho người nghèo đi, rồi theo ta. Nghe câu đó là anh chàng thanh niên, chúng ta cũng vậy. Chúng ta tham dự chứng lực, chúng ta tham dự chứng lực, chúng ta rước mình vào mắt con này vào. Chúng ta biết yêu thương bác ái là việc làm, thế thì hành động chứ. Đó, cái ơn thánh hóa nằm ở cái chỗ đó, là chúng ta có can đảm bắt tay vào công việc, vào hành động, để cái ơn thánh hóa của phụng vụ, của thánh lễ, nó được trở thành một cách trọng đại của chúng ta. Nghe thì dễ, ai cũng nói vậy, các cha cũng biết chuyện đó, yêu thương và bác ái, ơn thánh hóa của phụng vụ. Chúng ta có thể ngồi đây nghe, chúng ta nhập tâm, nhưng bây giờ chúng ta có chuẩn bị ra về để làm việc đó hay không? Cái tinh thần của phụng vụ là chỗ đó, là sau khi chúng ta đã tham dự vào một công việc thánh, bằng một hành động thánh, bằng những lời nói thánh, thì nó giúp cho chúng ta chuyện gì? Thánh hóa. Mà khi nói gì đến thánh hóa là chúng ta phải nói đến chuyện thay đổi.
Không bao giờ có chuyện thánh hóa mà chúng ta đi việc lùi, mà cái là chúng ta phải đi thẳng trước. Cho nên từ từ, ai biết mình sẽ chết ngày mai thì giơ tay lên. Ok, không ai biết hết. Tại nếu biết chết ngày mai thì con nói làm liền đi để rẻ. Còn ai cũng thấy mình còn đang sống được khoảng chừng mấy chục năm nữa thì từ từ. Mỗi ngày một chút. Chưa rẻ đâu. Nhưng mà mình có muốn làm hay không? Mình có muốn chấp nhận đi vào công việc thánh hóa của Thiên Chúa với mỗi người chúng ta, hay là chúng ta lại cũng như cái anh thanh niên trẻ đó rồi lại thấy cũng khổ quá không được đó? Thành ra cho nên cái đòi hỏi của chúng ta là chúng ta tham dự ngày hôm nay, đây là hành động yêu thương rồi. Tin con đi, 11 giờ sáng nóng thiết bồ còn nghe ông cha giảng là yêu thương rồi, đáng lẽ giờ này có chưa vô mò mới đúng hả? Cái này là yêu thương, là yêu này nó nằm ngay đây rồi. Nhưng mà nó có đòi hỏi chúng ta là sau khi chúng ta đã chấp, đã thấy rõ là cái đức yêu thương, cái đức bác ái nó không có đòi hỏi một cái gì cao siêu. Như thánh nữ Teresa hài lòng Giêsu, chị đã nói cách đây mới có mấy ngày hả, mới có 5 ngày, 6 ngày gì đó, 1 tháng 10, thì cái bài đọc 2 ở trong phần phụng vụ kinh đó, thì chị nói rằng là trong lòng giáo hội con đã tìm được một chân lý sống, con đã tìm được một con đường đi để nên thánh, đó là gì? My vocation is God. Where? Ở đâu? Trong lòng của giáo hội. Thành ra cho nên nói trong lòng của giáo hội thì tức là phải có nhiều anh chị em khác. Nó phải có một cái người đối tượng để chúng ta yêu chứ. Chứ còn mà nói ô con yêu tất cả mọi người, yêu tất cả mọi người trừ thì các bạn bị cọc bằng con đó, còn có chỉ cần từ. Thành ra cho nên cái ơn thánh hóa của phục vụ nó đòi hỏi chúng ta làm một việc khó tưởng, không dễ, nhưng có làm được không? Được, cố gắng nhờ vào ơn Chúa. Như thánh nữ Teresa đã nói, nhờ vào ơn Chúa con đã tìm ra được chân lý. Thì chúng ta đến tham dự thánh lễ, chúng ta tham dự vào công việc phụng vụ, chúng ta tham dự công việc thánh, thì chúng ta nhận được gì qua những cái việc làm đó? Nếu mà chúng ta như lời bổ màu con hay nói, vũng như cẩm. Thành ra cho nên nếu mà mọi người thấy hài lòng với cái họ của mình là vũng như cẩm, bổ màu hay nói mỗi lần mày dạy giảng nha con, nhớ nha con, bắt người ta phải đổi nha con, chứ bước vô họ vũ ra cũng họ vũ. Thành ra cho nên chúng ta đến đây học hỏi với nhau, chúng ta cùng nhau chia sẻ giờ phút này. Thì qua cái bài nói chuyện này, con chỉ mong mọi người từ hôm nay tôi đã hiểu được phụng vụ là một việc tham dự thánh của một giáo dân. Những cái tham dự thánh đó nó giúp phải thánh hóa con người chúng ta, thì chúng ta có can đảm, chúng ta có tin tưởng vào sức mạnh của Thiên Chúa. Thánh thần của Ngài đã biến đổi một sự không tưởng, bánh và rượu, nó có thể trở thành mình và máu con một của Thiên Chúa. Mà chúng ta những người được mời gọi đón vào tâm hồn, thì chúng ta có tin tưởng tuyệt đối cái sức mạnh của cái thánh thần đó thay đổi và biến hóa mỗi con người chúng ta hay không? Nếu không thì phụng vụ trở thành như thánh Gioan Cô Bê nói, một công việc phụng vụ chết. Nhưng thần vụ không thể nào chết được, vì công việc phụng vụ đến từ Thiên Chúa. Cho nên cái khó khăn, cái đòi hỏi là chúng ta có can đảm chấp nhận tham dự thánh một cách trọn vẹn và hoàn hảo, để sau đó công việc tham dự thánh đó giúp cho mỗi người chúng ta nâng thánh qua cái đời sống của mình, trong gia đình, trong xã hội. Đó là tinh thần của phục vụ. Amen. Ban tổ chức có nói với con là cha thần ơi, nhiều người muốn đặt câu hỏi lắm. Cha giảng sau lúc giờ thì con có tôi soạn bài giảng đúng 40 phút rồi. Thì bây giờ chúng ta còn đúng nửa tiếng, trước khi chúng ta lên thì bây giờ ai có câu hỏi thì con xin mời, cứ việc tự nhiên ha. Nếu không hỏi, vâng, người đầu tiên.
Chúa. Xong rồi cái rước lễ xong, cái ngồi xem gì hướng về Chúa, cái hát bài về Đức Mẹ. Thánh Du Xe, Thánh Tàu Việt Nam, đúng không thưa cha? Sai thì đúng. Câu trả lời của con là giống như mọi người ai đi học khóa nhớ câu trả lời sao ạ? À? Ai nhớ à? Chúa biết. Lý do như thế này, phục vụ nó có nhiều phần thì chắc chắn là con chỉ được có 40 phút để giảng thì không thể nào giảng hết tất cả được phục vụ được, nên mình biết đón chặt. Nhưng để câu trả lời của anh đó, thì phục vụ nó có là những việc làm thánh, nhưng các việc làm thánh được chia ra nhiều phần: việc làm của linh mục, việc làm của giáo dân qua vai trò đọc sách, qua vai trò đọc lời nguyện giáo dân, qua vai trò dân của lễ, qua vai trò các thừa sắc kinh thánh thể. Nhưng mà nó có một cái vai trò rất quan trọng trong phục vụ, đó là ca đoàn. Từ thế kỷ thứ 3, tiếng hát đã được đi vào phục vụ. Chúng ta có những cái bản văn, các bản cổ văn, các bài văn hát cổ đã được tìm được từ thế kỷ thứ 3 rồi. Tức là người ta luôn luôn đến với Thiên Chúa bằng lời ca và tiếng hát, đúng không? Vì tiếng hát nó giúp cho một chúng ta nâng cao rất là nhiều. Thành ra cho nên Do Thái, các hạng người dân Do Thái, khi mà họ đọc thánh tịnh, không những khi đọc thánh tịnh, họ hát thánh tịnh. Thành ra cho nên cái vai trò của ca đoàn nó rất quan trọng trong thánh lễ, vì nó giúp cho mọi người giáo dân đi vào cái tâm tình của thánh lễ đó qua lời ca và tiếng hát. Thánh Augustino nói sao hả? Hát là bằng hai lời cầu nguyện xài bét. Chúng ta cắt ngay cái chữ, cái thứ thứ gì rất quan trọng của Thánh Augustino bây giờ mà ngày mà sống tại bà chứ tụi bay thiệt dịch bậy bạ quá. Hát hay, hát hay là cầu nguyện hai lần. Cái rồi bảo thưa cha bây giờ biết hát con á, vậy con có hỏi cầu nguyện hả cha? Đâu có đâu. Cái chữ hay của trong cái ý của Thánh Augustino là sao? Hát đúng cái tinh thần phục vụ, hát đúng cái tinh thần của phục vụ thì nó mới giúp cho chúng ta thăng tiến con người chúng ta được. Chẳng hạn như bây giờ chúng ta vừa mới Chúa Giêsu vào con người chúng ta, thì những cái lời hát, cái bài ca đó nó phải giúp cho chúng ta chiêm nghiệm thật sâu hơn cái bí tích mà chúng ta vừa đón nhận, đúng không ạ? Chúng ta cùng nghe ca đoàn hát để chúng ta nhắm mắt lại, chúng ta nghe các lời hát. Tại vì lời hát, tại sao phải là trước khi nói tiếp, sự khác biệt giữa một bài hát và một bài hát phục vụ khác nhau chỗ nào? Thưa anh ca trưởng, ai là ca trưởng ở đây? Chọn hết. Dạ, bài hát, tất cả các bài hát đều là bài hát, có đúng không ạ? Nó gồm có 7 khúc nhạc, nó gồm có ngũ cung của Việt Nam mình, nó gồm có tuồng bát âm tứ tiếng gì đó chẳng hạn. Nhưng mà cái bài hát thánh là bài hát dành cho phục vụ, nó phải đến từ gì? Từ thứ nhất, được khởi hứng từ phúc âm và từ kinh thánh. Thứ nhì, các lời hát, nếu mà người lắng nghe thật kỹ các bài hát mà được hội đồng giám mục Việt Nam mình hay cũng bị chấp nhận, nó luôn hướng tâm hồn chúng ta qua cầu nguyện. Nghe bài hát để cầu nguyện, hát bài hát để cầu nguyện, đó mới gọi là thánh nhạc. Đó, thêm một chữ thánh nữa, đúng không ạ? Thánh nhạc. Chứ còn nếu không thì thôi bây giờ vô tình anh tình em với Chúa chơi vui, đâu có được. Đó, thành ra cho nên cái giây phút mà chúng ta lắng nghe ca đoàn hát cái bài hát gọi là bài hát tĩnh tâm đó, hay là suy niệm sau rước lễ đó, nó phải giúp cho chúng ta đào sâu hơn về cái bí tích, cái màu nhiệm mà chúng ta vừa đón nhận. Đó là cái ý chính của bài hát tĩnh tâm và bài hát suy niệm sau rước lễ. Nè, nhưng mà xin cha hát bài Đức Mẹ được không cha? Thì chắc chắn là Chúa hỏi chứ không phải con, sao con để mẹ ta dành giờ với ba? Chúa không nói chuyện đó, mà Đức Mẹ nói chứ tụi con hát bậy quá, mới rước con ta hát về ta. Đức Mẹ cũng thì giờ nói chuyện đó luôn. Thành ra cuối cùng á, chúng ta những người được giáo hội mời gọi đi vào một cái công việc riêng biệt, đó là phục vụ thánh nhạc, thì phải hiểu mình đang làm gì và cái ý nghĩa của thánh lễ là gì, cái bài hát suy niệm là gì, thì chúng ta sẽ không bao giờ làm sai được. Con có thể nói là sai hay đúng cả, là tại vì Đức Mẹ con không nói sao con dám nói. Nhưng mà nếu mà chúng ta hiểu được cái ý nghĩa của cái bài hát suy niệm sau đức lễ giúp gì cho chúng ta, thì chúng ta sẽ thấy khác về đức mẹ chưa chắc là được. Nhưng rồi nói đi nói lại, thưa cha, lễ Thánh Đạo Việt Nam sao cha? Lễ Thánh Đạo Việt Nam chúng ta không cần hát thêm một bài nào về Thánh Đạo nữa cả, là vì chúng ta đã hát từ lúc trước khi rước kiệu, lúc rước kiệu, sau khi rước kiệu, dập lễ, dâng lễ, tức cái bài cuối cùng chúng ta cũng hát về Thánh Đạo nữa, thì hóa ra thánh lễ đã thành dạng Chúa đi qua một bên, các Thánh Đạo Việt Nam ở dịp. Cái đó thì là đúng hay sai?
Không có đúng.
Đừng nói cái sai người ta nhảy. Không có đúng. Tại vì tất cả mọi công việc phụng vụ và thánh lễ, ai là trung tâm một lần nữa? Đó, được chưa anh? Ok. Vâng, mời mời anh. Đi cùng cột, đi thăm dự thánh lễ để con nhà thờ. Mà nếu con không có cơ hội đến nhà thờ, con thăm dự thánh lễ của computer được hay không? Rồi câu hỏi thứ hai là nếu con lễ thăm dự thánh trong computer thì con không có phải ngại gặp cha phó, con không ưa hay là bà trùng con không thích chẳng hạn như vậy mà. Rồi bây giờ con sẽ trả lời câu hỏi nha. Việc phụng vụ là công việc thánh, là công việc của con người, có đúng không ạ? Một lần nữa hãy nhớ chuyện đó nhé. Công việc của chúng ta thì nó được thể hiện qua các hành động, các lời nói, các cử chỉ, những dấu chỉ bên ngoài để giúp chúng ta đi vào bên trong của Thiên Chúa. Chứ bây giờ nói chữ công việc là phụng vụ thánh, thánh là sao cha? Đó, thì chẳng hạn như là sách lễ này ai viết ra? Chúa biết hay là con người biết? Con người biết. Lĩnh lời nguyện của con người dâng lên Thiên Chúa. Bánh và rượu từ đâu ra? Có con người. Nhưng mà chúng ta lại nói là gì? Lạy cha, chúng con cảm tạ cha vì cha đã ban cho con bánh để đó công việc làm của con người. Thành ra cho nên công việc phục vụ là việc làm của con người. Thì là con người thì chúng ta có những cái gọi là những cái sự cách biệt rất rõ ràng về đời sống. Nếu chúng ta nói phụng vụ là đời sống của chúng ta thì chúng ta có một nơi gọi là thờ phượng, đó là nhà thờ. Nếu không thì thôi, tuần này mời cha Tịnh về nhà mình làm lễ anh ấy, hay là mời bà kia về rồi cuối cùng. Cho nên cái vô thánh đường nó trở thành một cái nơi gọi là linh thiêng để mọi người giáo dân tham dự vào công việc thánh. Cho nên thánh lễ bắt buộc phải được cử hành trong một ngôi thánh đường. Vì trong ngôi thánh đường đó chúng ta có bàn thờ. Mà bàn thờ thì nó được đã được Đức Cha không những là thánh hóa bằng dầu thánh. Thành ra cho nên nếu mà chúng ta nói nơi nào phụng vụ phải được cử hành, tất cả phải được cử hành trong nhà thờ. Thế nhưng rồi bây giờ chữ thế nhưng là thấy cái chữ thế nhưng là coi như là cho mọi người đi quay luôn. Thế nhưng có những anh chị em không thể nào đến nhà thờ được nhé. Thành ra cho nên giáo hội mới mời gọi các nhà hảo tâm giúp cho các chương trình TV có thể có thánh lễ trên TV, để cho các anh chị em không thể đến nhà thờ được tham dự. Những anh chị em không thể đến tham dự đó là những anh chị em nào? Đầu tiên, già yếu, bệnh hoạn, không có phương tiện di chuyển. Chẳng hạn như thưa cha, nhà con cách nhà thờ đến 80 mile mà không có xe bus, thì con có muốn đến thì con đến sẽ phải chờ lễ Giáng sinh năm sau, con mới đến Giáng sinh năm nay. Thành ra cho nên chúng ta có cái phương tiện truyền thông qua TV, computer để giúp cho những người không thể nào đến tham dự thánh lễ trong ngôi thánh đường có thể tham dự thiêng liêng một cách trọn vẹn. Nhưng mà sự khác biệt giữa hai cái chỗ nào? Anh em ở bên ngoài trời mưa gió lạnh quá, thôi nhà thánh lễ TV anh ơi, được hay không ạ? Rồi thôi bài cô không ưa cho nó tới nhà thánh lễ khỏi đụng chạm ổng. Trời đất, đã nói thân lễ thánh lễ là thánh hóa. Thánh hóa là gì? Để yêu thương. Tôi nhà thánh tin để khỏi đụng cho nó. Cái chuyện yêu thương nó ra thùng rác mất rồi, thì tham dự thánh lễ chi nữa. Qua cầu cô chơi cũng không có gì nữa. Đó, thành ra chúng ta thấy nhận thức rất đẹp. Chúng ta phải hiểu, hiểu để biết, biết thì mới yêu, yêu thì mới sống. Nếu chúng ta không biết, nếu chúng ta không có bốn cái giai đoạn đó thì phục vụ chúng ta tham dự thánh lễ, chúng ta tham dự nó sẽ thành việc chết. Đi lễ thì mai mai lễ 5 giờ, không sao đâu con, 5 rưỡi vô một chỗ mà trai cha sao lễ nhà thờ nay có bột gì cha, không có người nói chứ dạ thưa cha, tại vì cha nói chỉ một mình có thể đi lễ thứ hai này phiền quá. Thành ra cuối cùng chúng ta biểu đạo làm gì? Nếu chúng ta can đảm nhìn chính mình vào chính gương, bản thân tôi đang biết tích thân sức, biết tích dạy rửa tội, biết tích thân sức mời tôi gọi vào con đường nên thắng mà cảm thấy mệt mỏi trong công việc phục vụ, thì chúng ta biểu đạo làm chi nữa? Chúng ta thôi ở nhà chứ đi, hôm nay đi sống với Chúa con cũng chạm mặt hết đó. Phải cẩn thận, phải cẩn thận hiểu tại sao chúng ta phải tham dự thánh lễ qua màn hình thay vì chúng ta đến nhà thờ. Chúng ta đem cái con người chúng ta, ngay cả sự mệt mỏi của đến dân thờ Thiên Chúa. Và cái việc rước lễ mình và máu nó khác cái lễ thiên nhiên nha. Hai cái đó nó không có giống nhau đâu. Thưa mọi người và chị em, một lần nữa con xin khẳng định nhé, rước lễ thiên liêng không bao giờ được gọi ngang hàng với rước lễ thật thụ nha. Không bao giờ nhé, giáo hội không bao giờ nói rước lễ thiên liêng. Cái đó chỉ có mấy ông cha ở Mỹ thôi, mấy ông cha sợ giáo dân làm phiền mình với lại khó chịu. Thành ra tiếng ôn rước lễ thiên liêng cũng đầy đủ lắm, tầm bay. Tại sao một người phải rước lễ thiên liêng? Tại sao? Nó có cái gì không ổn, đúng không ạ? Bây giờ nghe chị B, chị tên gì ạ? Giờ chị Màu, chị Màu làm bữa tiệc, cái mời mọi người tới ăn nhà bữa tiệc chị. Cái đến đó chị, tôi ăn cái món được tại vì tôi thiên liêng, tôi ăn không khí và uống nước không lành. Thì chị Màu nói something wrong with you, đúng không ạ? Something wrong with you, không nên tôi đi đâu. Thành ra cho nên rước lễ thiên liêng nó không có ngang hàng với rước lễ thực thụ đâu nhé. Tại vì rước lễ thiêng liêng nó giúp cho những anh chị em vì một cái cách cỡ nào đó không thể rước lễ thực thụ được, mà cho nên người ta mới nói rằng là rước lễ thiêng liêng nó cũng là cho anh chị em cảm thấy là không bị cách ly khỏi cộng đoàn Thiên Chúa. Đúng, nhưng xin đừng bao giờ nói rước lễ thiêng liêng ngang hàng rước lễ thực thụ được, vì chúng ta thật sự rước vào mình chúng ta, mình và máu của con một ngày nó khác vô cùng, vô cùng. Được chưa? Rồi còn dạ vâng. Thank you. Câu hỏi thứ nhất là mời một linh mục tới nhà làm lễ riêng có thành hay không?
Ok.
Câu hỏi thứ hai là xin mời quý vị con xem một hồi giảng hồi cái động cơ thứ hai. Câu thứ hai rằng là tiếng Mỹ thì nói rằng là go to the feast of the Lord, right, something like that. Và tiếng Việt Nam mình nghe chơi mình an, còn tiếng Mỹ là go to the feast of the Lord là to serve and blah blah blah. Mọi người hài lòng chứ ha?
Rồi,
vô trả lời. Linh mục dân thánh lễ, nếu mà ngài không bị mất cái quyền năng, cái năng quyền để thánh hóa thánh lễ thì bất cứ thánh lễ nào làm cũng trọng hết. Nhưng đúng luật hay không là chuyện khác. Lý do tại sao giáo hội mời gọi các linh mục không nên làm lễ riêng tại gia như con vừa nói, cái nơi phải làm việc phụng thờ chính thức của giáo hội là nơi nào? Thánh đường. Cái nơi mà chúng ta cử hành thánh lễ, thánh hóa của lễ đó phải nằm ở trên bàn thờ. Nhưng mà đôi lúc chúng ta có những cái chuyện nó phải khác đi. Chẳng hạn như là cái picnic cộng đồ hành chẳng hạn, xong rồi ra park làm cái bàn gì đó. Nhưng mà chúng ta không có đi lễ picnic mỗi Chủ nhật, là tại vì cái ý nghĩa của thánh lễ Chủ nhật đó nó có hai phần. Thứ nhất là chúng ta đến để phụng thờ Thiên Chúa qua việc làm thánh, và thứ hai là chúng ta gặp gỡ anh chị em trong cộng đoàn. Nó khác. Anh chị em trong cộng đoàn chẳng hạn là sao? Khi mà chúng ta dâng lễ tại gia đình, chúng ta không bao giờ có cái lời nguyện cho cộng đoàn của chúng ta, là tại vì không cả một cộng đoàn của Chúa, mà chỉ là gia đình của anh A mà thôi. Đó. Đi vào cái phần thứ ba thì nó hơi tế nhị một xíu, là tại vì 11 năm làm linh mục, theo con biết chưa thánh lễ tại gia nào mà là free. Thành ra cho nên nếu một người linh mục mà hiểu cái vai trò của mình là linh mục, cái vật chất của mình có là từ giáo dân, thì tại sao ta phải làm thêm overtime? Đó là cái ý nghĩa thứ ba mà giáo hội khuyên các linh mục nên cẩn thận. Thánh lễ tại gia vô tình nó trở thành là overtime của linh mục, thì tại sao cha phải cần làm overtime? Để linh mục trả lời câu hỏi đó. Câu hỏi thứ hai, thánh lễ, những lời nói trong thánh lễ đều được dịch ra bằng một ngôn ngữ chính của giáo hội, đó là tiếng gì thưa ông bà anh chị em? Tiếng Latin. Ở đây không có Latin nhưng mà không phụ. Tiếng Latin thì chỉ có một câu thôi. Ite missa est. Đi, thánh lễ đã hoàn tất. Cho nên nếu chúng ta dịch đúng cái chữ đó là anh chị em ra về, thánh lễ đã xong, thì dù mình nói chứ nghe có vẻ như là hơi khô khan, đã bắt đầu bị thêm chữ nữa, thêm mắm một chút, thêm muối một chút cho nó ngọt ngào. Cái ý nghĩa của cái câu đó nó giúp cho chúng ta hiểu được cái phần thứ ba của thánh lễ, mà hy vọng có một cái đó con sẽ giúp mọi người hiểu. Những ai đi dự không rất sợ hiểu là nó có ba phần của thánh lễ. Thánh lễ nó không chỉ chấm dứt khi mà anh chị em ra về bình an đâu, mà nó là thánh lễ nối dài, là vì chúng ta đã đến nghe lời Chúa và phục vụ lời Chúa. Văn bản về phục vụ nói rằng khi các bài học được công bố trong thánh lễ, chính Thiên Chúa và Chúa Giêsu đang nói chuyện cùng dân ngài. Sau đó rồi chúng ta tham dự vào biết phục vụ thánh thể, là chúng ta biến mình và mẫu rồi bà máu bà nắng bà đồng trở thành mình máu con ngài, để chúng ta nhận vào được ơn thánh hóa. Thì cái ơn thánh hóa nó phải được thể hiện lúc nào? Vậy trong nhà thờ đại cũng thấm hết trơn rồi, có ngủ tôi bóc cha giảng chút xíu cũng không sao, nhưng mà đi về mới là quan trọng. À, 6 ngày còn lại đó là thánh lễ nối dài. Thì cái câu đó là sao? Cái ý nghĩa của giáo hội vào thế kỷ thứ 7 đặt ra cái câu đó là IT sẽ tức là đi thôi, missa mission, Nó có hai nghĩa là Misa tức là thánh lễ. Nhưng thánh lễ là gì? Là được sai mission ở từ đó luôn. Thì mình tức là tên hai cái chỗ đó. Misa S tức là thánh lễ đã hoàn tất, nhưng tiếp tục cái mission đi con. Nào, thành ra cho nên các anh Mỹ, các nước Anh, nước Anh, các nước thánh lễ bằng tiếng Anh họ dịch The Mass Extended Go in Peace, là tại vì nếu mà dịch theo đúng cái Latin đó thì nghe nó nặng nề quá. Go the Mass Extended, giống như đuổi ta thôi. Còn tiếng Việt Nam mình, anh chị em thánh lễ học thánh lễ ra xong, chúng anh chị em ra về bình an. À thì ra về bình an thì cho mình cái chữ bình an nó cũng nguy hiểm lắm nha. Tại con thấy có nhiều người ra về bình an thế nào cũng thấy. Lễ xong thấy còn nổi gió hơn. Thành ra cái lời chúc của cha nó cũng nguy hiểm lắm. Cha chúc con bình an mà con thấy bình an chút nào, con giận dữ chút hết. Đó thành ra cẩn thận cái chỗ đó. Mỗi đất nước đều có được cái bản dịch riêng của mình, giáo hội cho phép dịch thì dịch. Nhưng phải hiểu thánh lễ ngày hôm nay linh mục tôi vừa mới dâng xong có giúp cho giáo dân ra về bình an hay không, đó là chuyện khác. Đó. Chứ còn cái chuyện đúng nhất chỉ là thánh lễ đã xong, anh chị em ra về. Đây không? Còn 5 phút nữa. Một công hai chuyện đó. Cái Việt Nam mình một bó hai dạ, hai bó vô dạ đó. Cái Việt Nam mình, miền Tây mình là hai bó vô dạ. Tức là thứ bảy này con sẽ mời cha đến nhà con dâng lễ lúc 6 giờ chiều, dỗ cho má con. Và đồng thời thì theo con biết là ở Mỹ này cứ qua 5 giờ chiều là giáo hội cho phép đã hoàn tất lễ chủ nhật. Thành ra cho nên hai bó vô dạ được không cha? Ông cha trả lời sao trời? Ok. Nếu vị linh mục đó hiểu về luật phụng vụ thì ngài sẽ từ tốn trả lời không bao giờ được dâng lễ chủ nhật tại nhà. Đó là luật phụng vụ rõ ràng. Nhưng mà vị linh mục đó vì tình cảm của gia đình, chẳng hạn là con trai của bà cố, bà cố nói ông cha dâng lễ cho mẹ nhé, ông cha lúc đó sẽ như thế nào? Thì ông cha sẽ nói rằng là con sẽ dâng lễ dỗ, nhưng đằng nào thì ông và bà cũng đã chết rồi, thôi mình dâng lễ ngày thường mẹ nhé, nếu ngài có can đảm. Còn nếu ngài là người con hiếu thảo và không dám trả lời mẹ thì ngài cứ dâng. Dân xong rồi đó mà bà cố gửi bổng lễ thì phải nhận. Các cha cũng không biết trước mặt chúng. Chứ thật sự luật hội thánh nói rằng thánh lễ chủ nhật không được phép dân bất cứ một nơi nào trừ trường hợp đặc biệt và quan trọng, chứ tất cả các thánh lễ chủ nhật phải được dân trong nhà thờ. Đó là luật chủ nhật. Ok. Rồi, dạ rồi, câu hỏi cuối cùng. Ok, rồi, bà chào con tí nha, bữa này sẽ đi. Dạ.
Đứng ra.
Ôi trời ơi, đi lễ con đi ngồi đi chi nữa. Không, đang còn nữa. Linh mục, nếu ngài chân thánh lễ tại gia ngày chủ nhật, mà nếu ngài là người biết rõ về luật mà ngài vẫn cứ làm thì ai sai? Và ơn thánh của thánh lễ nó có hay không? Để ông cha trả lời với giám mục trước khi trả lời với Chúa, trả lời giám mục trước đi. Thành ra cho nên cứ để cho vị linh mục đó take care cái phần việc của mình, đúng hay sai là việc của ngài. Nhưng giáo dân tham dự một lần tôi sẽ đọc nhé. Nếu vị linh mục đó được giáo hội ban cho cái năng quyền để cử hành thánh lễ, mỗi người linh mục được 5 cái năng quyền, Mà cái Việt Nam mình là một khi mất cái năng quyền thế thì đang gọi đây là gì? Chèo chén, cái dụng chèo hết trơn. Một người linh mục được năm cái năng quyền. Thứ nhất, cử hành thánh lễ, tức là sao? Có năng quyền để biến bánh và rượu thành mình và máu Chúa. Thứ nhì, nghe giải xin tội và ơn giải tội. Thứ ba, xin đồ thắng. Yes. Oh yes, tự có thầy 6 xin đồ thắng thôi, 10 thầy cũng dám nhận. Thứ bốn, cái năng quyền thứ bốn là giảng. À, giống một bài chứ ông cha này giảng bậy quá, không cho cái năng quyền giảng đó nha, là mất cái năng quyền giảng đó. Là cái thứ năm là cái gì vậy? Cái này không quốc cho mọi người bày đố mà mọi chuyện được không? Cái này gọi là để có gì thì thánh quyền sao đó là giảng đi, đó là chút gì để nhớ để thương. Cái năng quyền thứ năm của linh mục là cái gì? Ráng đi bài tiền thử đi. Ok, con xin cảm ơn tất cả. Oh, con xin lỗi, một câu hỏi cuối cùng. Không, tại vì nói cái này là cái một chén đầu này. Để các bên tự về tiền. Dạ. 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 Dạ được. Dạ. Đây câu hỏi của bác rất là hay. Là thưa cha, con có đi học báo phục vụ thì nói rằng là sau khi lúc lễ thì nên im lặng để mọi người có thể tĩnh tâm và cầu nguyện riêng với Chúa. Trong khi đó theo lời của bác, khấu thành ân khấu, ca đoạn hát không xòm quá là mọi người chú trí. Đúng. Về cái phục vụ, về cái lời khuyên về phục vụ, nó rõ ràng là sau khi cả thức lễ ca đoàn đã hát xong rồi thì giáo dân nên được dành một vài phút im lặng để có thể suy niệm cùng Thiên Chúa, sống tim sống tâm sống im lặng. Đó là cái gọi là hy vọng của ngày con trở lại con giúp người hiểu cái tham dự, gọi là cái tham dự trong thinh lặng đó kìa. Cái thinh lặng nó không phải là cái thinh lặng thường đâu, mà là thinh lặng thánh. Tại đó thì chúng ta đang sống trọn vẹn với Thiên Chúa đó. Thì đúng, thì cái nên đó thì các đoàn cũng không nên hát nhiều quá, không phải tuần nào cũng phải hát những cái bài gọi là tâm tình hay là suy niệm hoài. Chứ nếu mà tuần nào cũng hát thì hóa ra là các đoàn trở thành những người suy niệm, giáo dân không bị suy niệm đó. Thành ra cho nên nếu mà bị đến một mà phản diện mà sẽ giúp cho ca đoàn với lại giáo dân hiểu được cái vai trò của mình đó, thì chẳng hạn như hôm nay lễ bổ mạng cộng đoàn chẳng hạn, thì có một bài hát suy niệm nó sẽ ý nghĩa hơn. Tuần nào cũng hát bài suy niệm thì cuối cùng bài nào bài suy niệm đó. Thành ra đúng cái lời của bác mình rất đúng, cái đó là cái việc làm của anh ca trưởng, chị ca trưởng và viện giam linh mục phản diện. Chứ còn nếu đem luật ra thì tình bài rõ ràng cũng đó là sau khi rước lễ nếu có thể được, xin hãy dành cho giáo dân một vài phút rồi. Tôi xin cảm ơn tất cả mọi người nhiều lắm, chúc mọi người một buổi tối tốt lành. Xin tiếp tục là những người